Nhân dân cha và con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, chủ đề giáo lý mà chúng ta suy niệm với nhau chiều hôm nay là nói đến Thiên Chúa là Cha. Nếu như chúng ta đã trao đổi với nhau, tất cả những chân lý về Thiên Chúa đều là những chân lý chạm đến vận mệnh cuộc sống con người, thì trong mặc khải về Thiên Chúa đó, mặc khải về Thiên Chúa là Cha là trọng tâm, là điểm quan trọng, là điểm quy chiếu vào đó. Vì thế chúng ta xin Chúa soi sáng cho mình, để mình thực sự đón nhận dung mạo Thiên Chúa là Cha đến ở trong đời sống lòng tim của mình. Và cũng như anh chị em biết là chiều hôm nay, để chuẩn bị cho ngày lễ các thánh nam nữ và lễ các linh hồn sắp tới, cộng đoàn chúng ta cử hành nghi thức hòa giải. Vì thế trước khi lắng nghe lời Chúa và đón nhận ơn hòa giải, cộng đoàn chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Cha đã dựng cây thập giá giữa trời và đất, đã được giao hòa. Xin làm cho hai cánh cây cứu độ đó dương động ra mãi cho đến mọi miền thế giới, ngõ hầu mọi dân mọi nước họp thành dân thánh, hiệp nhất trong cùng một Đức Giêsu Kitô để không ngừng dâng lời ngợi khen Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha và là Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Cha là một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói tiếp: Một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần gia sản con được quyền thừa hưởng. Và người cha đã chia gia tài cho hai đứa con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta ăn chơi, phóng đãng, phung phí tiền bạc. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong khắp vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, cho nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Và người này sai anh ta ra trại chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng mà cũng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta mới hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi, cơm dư gạo thừa mà tôi ở đây thì chết đói. Thôi, ta hãy lên đường đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta lên đường đi về cùng cha mình. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông động lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con mới nói: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ: Mau đem cái áo đẹp nhất ra đây mà mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê mập làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã thất lạc mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong mấy tuần liên tiếp chúng ta học hỏi về Thiên Chúa mà mình tuyên xưng và tôn thờ. Trong những bài về Thiên Chúa duy nhất, rồi Thiên Chúa là đấng sáng tạo, thì thực sự có thể nói là ta mới dừng lại ở cái mặc khải đệ nhất thôi. Anh chị em và các bạn thấy là có những người người ta không ở trong giáo hội Công giáo hả? Người ta cũng không ở trong các giáo hội Kitô như là Tin lành chính thống Anh giáo, mà người ta vẫn tin là có Thiên Chúa duy nhất. Và qua cái vũ trụ này người ta nhận ra Thiên Chúa phải là đấng sáng tạo. Đâu có cứ gì là người Công giáo thì mình mới biết cái điều đó đâu. Có chăng đó là khi mà Thiên Chúa mặc khải cho mình cái chân lý đó thì mình hiểu biết về Thiên Chúa duy nhất và Thiên Chúa sáng tạo một cách trọn vẹn và đúng đắn hơn. Thế cho nên tôi nói là một cách nào đó thì chúng ta vẫn dừng lại ở cái mặc khải đệ nhất. Thế còn ngày hôm nay, sau khi mà mình suy nghĩ về Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa sáng tạo, thì chúng ta đi vào cái trọng tâm Thiên Chúa là Cha. Đây là cái điểm đặc biệt ở trong Kitô giáo. Người ta tin vào Thiên Chúa thì nhiều người lắm, nhưng mà tin vào Thiên Chúa là Cha, đây là cái điểm đặc biệt của Kitô giáo mà nhiều khi chính chúng ta mình cũng không có để ý nữa. Khi mà biết được cái bản tính thâm sâu của Thiên Chúa, cái điều đó phải do chính Chúa mặc khải. Anh chị em đọc lại Cựu Ước mà xem. Ở trong bài tôi có viết, suốt cả Cựu Ước là một tiếng kêu không ngừng, lạy Chúa xin tỏ dung nhan người cho chúng con. Muốn được biết Chúa và khó biết lắm, chứ không phải là dễ. Chúa có tên gọi là như thế nào? Ở trong Thánh Kinh, cái tên gọi không phải chỉ là cái tên ở Nguyễn Văn Khảm hay là Nguyễn Văn Hải hay là Nguyễn Văn Thường để chỉ định một người phân biệt ra khỏi người khác, không phải chỉ là thế. Mà trong Thánh Kinh đó, tên gọi nó nói lên chính cái bản chất thâm sâu của một sự vật, của một con người. Cho nên khi mà cái tên gọi của một người được đổi thành tên khác thì có nghĩa là cả cuộc đời người đó biến đổi và người đó lãnh nhận một cuộc đời mới, một sứ mạng mới. Anh chị em nhớ lại câu chuyện ông Jacob. Có một lần tôi viết báo, tôi có nhắc đến cái sự kiện này. Jacob, tên là Jacob. Thế rồi ông đến một cái địa điểm kia, thì đêm hôm đó ông có một cái giấc mơ, trong đó ông vật lộn với thần sứ Thiên Chúa. Hai bên vật lộn với nhau mới là quyết liệt, cho đến hừng sáng cơ mới buông nhau ra. Thì lúc bấy giờ Jacob hỏi tên của thần sứ Thiên Chúa, thế nhưng mà ngài không nói. Và cũng kể từ những biến cố đó trở đi thì Thiên Chúa nói với Jacob rằng từ nay ngươi không gọi tên là Jacob nữa mà gọi tên là Israel. Đổi tên này. Và cái dân Israel mang tên của Jacob từ đó trở đi đó. Mà khi đổi tên Jacob thành Israel có nghĩa là Jacob trở thành con người mới, cuộc đời mới, sứ mạng mới. Bởi vì ông trở thành tổ phụ dân Thiên Chúa. Hay là Đức Mẹ mình chẳng hạn. Anh chị em lần hạt thì ta đọc kính mừng Maria đầy ân phúc đi Chúa Trời. Kính mừng Maria đầy ân phúc. Thế thì cái chữ đầy ân phúc đó nó chỉ là tĩnh từ để nó diễn tả về Maria là người phụ nữ đầy ân phúc. Có phải vậy không? Nhưng mà nếu mà dịch cho sát á, thì cái chữ đầy ân phúc nó không phải là một tĩnh từ mà là một danh từ, là tên gọi của cô Maria. Từ trước đến nay cô có tên là Maria, nhưng mà nay thiên sứ của Thiên Chúa đến và thiên sứ nói rằng vui lên hỡi đầy ân phúc. Cô có cái tên mới đầy ân phúc. Nó là một danh từ chứ không phải là tĩnh từ. Và khi cô mang một cái tên mới có nghĩa là cuộc đời cô đổi mới. Cô lãnh nhận một sứ mạng mới bởi vì trong cõi lòng của cô hình thành một thai nhi là con Thiên Chúa làm người. Cô trở thành mẹ Đức Giê-xu, mẹ Thiên Chúa nữa, một sứ mạng vĩ đại. Hay là chuyện ông Thánh Phê-rô, anh chị em nhớ quá. tên cúng cơm của Ngài là Simon. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó thì Chúa bảo, này Simon, từ hôm nay trở đi, anh sẽ được gọi tên là Phêrô, nghĩa là đá. Và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Simon được đổi tên và là đổi đời, đổi sứ mạng. Bởi vì từ nay trở đi, Ngài sẽ là đá tảng của giáo hội, là cái nền trên đó Chúa Giê-xu xây dựng hội thánh của người. Anh thử ra anh chị em thấy đó, ở trong thánh kinh đó, cái tên gọi không phải là chỉ để phân biệt sự vật này với sự vật khác, người này với người khác, ông này với bà nọ, mà là tên gọi nó nói lên chính cái bản chất sâu xa của một con người. Và vì thế, khi mà Môi-se thưa với Chúa rằng, xin Ngài cho tôi biết danh tánh của Ngài, thì cái điều đó có nghĩa là Môi-se muốn biết cái bản tính thâm sâu của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ biết cái tên gọi theo nghĩa bình thường. Nhưng mà Chúa trả lời làm sao? Một cái câu rất là khó dịch. Người Pháp người ta dịch là Je suis celui qui je suis, ta là đấng ta là. Ông cha giáo thánh kinh của tôi, ông ấy dịch là ta là, ta là. Còn trong những bản văn mà anh chị em thấy dịch chẳng hạn như là ta là đấng tự hữu, thì cái chữ tự hữu nó đã hàm một cái giải thích thần học rồi. Hay dịch rằng ta là đấng hằng hữu, lúc nào ta cũng hiện hữu cả. Chúng ta thì có lúc hiện hữu và có lúc không. Thiên Chúa là đấng hằng hữu. Hay là có bản dịch khác thì người ta nói một cái ý nghĩa hiện sinh hơn, ta là đấng hằng hiện diện với các người. Một cái câu rất khó dịch, ta là. Nhưng mà chính khi Thiên Chúa bộc lộ cái tên của Ngài, ta là đó, thì chứng tỏ Thiên Chúa là một đấng không thể dò thấu, một đấng siêu vượt tất cả ngôn ngữ của loài người. Ngày hôm nay người ta gọi là một đấng hoàn toàn khác, Le Tú Tốt, một đấng hoàn toàn khác. Thiên Chúa là đấng không thể dò thấu. Chính vì thế mà ở bên giáo hội Đông Phương, nó có cái ngành thần học gọi là thần học phủ định. Có nghĩa là tôi xác quyết về Thiên Chúa như thế này, nhưng mà sau đó tôi phải phủ nhận ngay cái xác quyết tôi vừa mới nói lên. Tôi xác quyết Thiên Chúa là đấng tốt lành, nhưng mà sau đó tôi phải nói thêm, nhưng Chúa không phải là tốt lành theo kiểu loài người đâu. Đấy, thần học phủ định. Bởi vì không có một cái gì ở trong cõi người của chúng ta mà lại có thể diễn tả trọn vẹn về Thiên Chúa đâu. Ngài là đấng không thể dò thấu. Thành thử ra suốt cả thánh kinh đó là một cái tiếng kêu không ngừng, lạy Chúa xin tỏ dung nhan của người cho chúng con. Chỉ có đến Chúa Giê-xu thì lúc ấy chúng ta mới biết rõ được về Thiên Chúa. Anh chị em thấy ở trong Cựu Ước á, cũng đã từng nói Thiên Chúa là cha, thế nhưng mà lại có chỗ khác nói Thiên Chúa là mẹ. Có người mẹ nào mà quên đứa con đã, mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà giả như người mẹ có quên con đi nữa thì ta cũng không quên ngươi đâu. Chúa ví von như vậy. Có chỗ khác thì Chúa lại xưng mình là chồng mà gọi Israel là vợ. Có chỗ khác thì Chúa nói Chúa là mục tử mà Israel là đàn chiên của Chúa. Tất cả nó là hình tượng. Nó là hình tượng. Chỉ có đến Đức Giê-xu Ki-tô thì chúng ta mới thấy được Thiên Chúa là ai trong cái bản tính thâm sâu của người. Thế thì khi đọc lại tin mừng, anh chị em thấy Đức Giê-xu, một con người mà nhìn bên ngoài hoàn toàn như mọi người. Thế thì khi Ngài cầu nguyện, Ngài không nói rằng lạy Chúa, mà Ngài nói là cha ơi. Ngài cầu nguyện nhiều lắm. Ngài cầu nguyện trước khi mà Ngài làm phép lạ cho Lazaro sống lại. Ngài cầu nguyện khi mà Ngài thấy những người nghèo khó lại đón nhận được tin mừng. Ngài thốt lên, cha ơi, con ngợi khen cha. Vì cha đã tỏ, cha đã mặc khải những điều bí ẩn cho những kẻ hèn mọn, mà lại giấu với hạng khôn ngoan thông thái. Và ở trong vườn Gethsemane thì Ngài kêu lên, cha ơi, cái chén này đắng quá, xin cất xa con. Và trên cái thập giá thì Ngài lại kêu lên là cha ơi, con phó linh hồn trong tay cha. Tôi không gọi là lạy cha, mà tôi nói là cha ơi. Là bởi vì thưa anh chị em, chúng mình dịch cái chữ Abba đó là lạy cha, thì nghe nó đã long trọng lắm rồi. Nghe nó đã thấy có một cái khoảng cách giữa mình với Thiên Chúa nó xa lắm rồi, cho nên mình phải lạy cơ. Chứ còn chính cái tiếng Abba mà Chúa Giê-xu thốt lên với Thiên Chúa đó, nó có nghĩa là một đứa bé tí xíu thế này, nó gọi ba nó, ba ơi. Một cái tiếng rất thân thương, ở trong đó hàm nghĩa tín thác, yêu thương trọn vẹn đối với người cha của nó. Nó đem tất cả cuộc đời của nó nương tựa nơi người cha của nó thôi. Cha ơi. Đức Giê-xu cầu nguyện với Thiên Chúa như vậy đó. Và theo những gì mà Ngài bày tỏ ra cho ta ở trong sách Tin Mừng, thì anh chị em thấy có những chỗ mà Ngài nói tôi và cha tôi chỉ là một. Ai thấy tôi là thấy cha. Mọi sự của con là của cha, và mọi sự của cha là của con. Ê, những lời đó anh chị em gặp nhiều lắm ở trong sách Tin Mừng. Và nó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Đức Giê-xu là người con của Thiên Chúa, là cha theo cái nghĩa độc đáo nhất. Mà về sau này thần học của chúng ta xác định ở trong kinh Tin Kính, mỗi ngày Chủ nhật ta đọc đó, là Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, sinh ra chứ không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Một người con theo nghĩa trọn vẹn nhất. Nhưng mà đồng thời, Đức Giê-xu ấy cũng là một con người trong thân phận loài người như mình, giống con người trong mọi sự chỉ trừ có tội lỗi thôi. Ngài cũng đói khát, Ngài cũng đau khổ, Ngài cũng rớt nước mắt, Ngài cũng nở nụ cười. Ngài có những tâm tình và cuộc sống như mình vậy thôi, chỉ trừ có tội lỗi. Như vậy thì có nghĩa là gì? Như vậy thì có nghĩa là trong cái nhân tính mà anh chị em và tôi ta đang mang đây nè, cái nhân tính mà chính Đức Giê-xu đã mang, cái nhân tính ấy có thể đến với Thiên Chúa như là một người con đến với cha. Cái mà làm cho mình không thể đến với Thiên Chúa như một người con với cha là tội lỗi của mình. Nhưng mà tội lỗi ấy thì Thiên Chúa đã chuộc rồi, trong Đức Giê-xu Ngài đã chuộc rồi. Cho nên khi mà chúng ta tin vào Đức Giê-xu Kitô để đón nhận cái ơn tha thứ tội lỗi, thì thực sự là mình có thể thốt lên với Thiên Chúa rằng Abba, cha ơi. Mà Chúa Giê-xu đã dạy mình như vậy thật. Chúa Giê-xu không dạy mình là khi các con cầu nguyện thì các con hãy thưa rằng lạy Chúa, mà Ngài bảo rằng hãy thưa là cha ơi. Kinh lạy cha ta vẫn đọc đấy. Người cha đó là ai? Người cha đó là một người cha chí thánh. Anh em hãy nên chọn lành như cha của anh em ở trên trời là đứng chọn lành. Người cha đó là một người cha nhân hậu vô cùng. Chúa Giê-xu nói rằng có người con nào xin cha cái bánh mà cha lại cho nó hòn đá không? Hay là nó xin con cá mà lại cho nó con bọ cạp không? Anh chị em là cha mẹ đây nè, mình có làm như vậy bao giờ không? Và Ngài nói tiếp, nếu mà cha ở trần gian còn đối xử như thế thì huống chi cha của anh em ở trên trời. Và có lẽ cái thấm thía nhất, cho nên tôi chọn đọc cái bài Tin Mừng đó, cái bài Tin Mừng anh chị em mới nghe, Luca chương 15, tình phụ tử, dụ ngôn Chúa Giê-xu kể. Có lẽ mình nghe quen quá này, cho nên mình không cảm thấy nó thấm. Có một ông giáo sư Ả Rập, một linh mục công giáo nhờ ông giáo sư đó là người Hồi giáo, nhưng mà nhờ ông ấy dịch cái bản văn Tin Mừng sang tiếng Ả Rập. Thế thì khi ông ấy dịch đến cái dụ ngôn tình phụ tử, ông ấy dịch xong thì ông khóc sướt mướt. Vị linh mục đó mới hỏi là sao ông khóc vậy? Tôi không thể tưởng tượng được Thiên Chúa lại là một người cha nhân từ đến như thế. Có lẽ mình quen quá rồi, cho nên mình không cảm thấy thấm được thưa anh chị em. Chứ còn thực sự, khi mà người ta cứ quen tưởng tượng Thiên Chúa là một đấng trừng phạt con người,
đến lúc người ta tiếp xúc với bản thánh kinh, cái dụ ngôn tình phụ tử đó, để người ta thấy Thiên Chúa là một người cha, không những mà không lên án đứa con nó hoang đàng, mà mỗi một ngày lại còn cứ chạy ra ngoài đường để mà ngóng cổ, đợi mong nó về. Làm như thế là sự trở về của nó không phải chỉ là nhu cầu của nó, mà là nhu cầu của chính mình không bằng. Và nó chưa kịp xin lỗi thì đã thay vì lên án thì nào là mặc áo, nào là xỏ nhẫn, nào là đi giày. Thiên Chúa đặc biệt, một người cha rất đặc biệt. Và Chúa Giêsu trình bày cho ta khuôn mặt Thiên Chúa là cha như thế đó. Và như vậy thì thưa anh chị em với các bạn, ngày hôm nay khi mà mình sống đạo của Đức Kitô đó, là mình sống tư cách làm con cái Thiên Chúa là cha yêu thương nhân hậu. Ở trong bài viết đó tôi có gợi một vài ý tưởng có tính cách mục vụ. Thứ nhất đó, giáo hội, cộng đoàn chúng ta đây này, phải bày tỏ làm sao được cái dung nhan của Thiên Chúa là cha yêu thương. Tuần vừa rồi anh chị em có đọc báo Công giáo Dân tộc, ở trong cái mục những vấn đề Kitô hữu đó, có một người nêu ra cái sự kiện thế này, là ở một xứ đạo kia thì những bạn trẻ nào mà trước khi cưới đó đã lỡ sống chung với nhau, có bầu rồi đó, thì đến cái ngày mà làm phép cưới đó là không có ghế ở giữa đâu, cũng không có đàn trống gì hết. Nghĩa là cũng được ngồi đầu, nhưng mà nghĩa là ngồi bình thường thôi. Và cũng không có đàn trống gì cả, để gọi là hình phạt cho mà chừa. Nhưng mà lúc ấy có chừa thì cũng muộn. Thế cũng trong tuần vừa rồi thì tôi nhận được một cái thư, trong đó người viết cho tôi kể một cái sự kiện, có lẽ nó còn đau đớn hơn, là ở cái vùng quê đó, người viết kể rằng một lần đi về quê thì gặp cái cảnh này, có đám cưới. Nhưng mà tất cả mọi người đã vào nhà thờ xong hết rồi, đọc kinh xong hết rồi, mà vẫn không thấy cô dâu chú rể vào. Thế một lúc sau thì mới thấy ông cha ở trong phòng thánh ra, đứng giữa nhà thờ tuyên bố rằng đáng nhẽ thì cô dâu chú rể phải ra đây mà đọc cái bản kiểm điểm này, nhưng mà bởi vì tôi là người nhân đạo cho nên là tôi đọc thay. Cái kiểm điểm cái gì? Kiểm điểm là trước khi làm phép cưới mà đã có bầu, nhận tội trước mặt cha xứ và cộng đoàn. Sau đó cha xứ đọc xong rồi, ngài vào thì hai anh chị mặc quần áo lịch sự, nhưng mà lúc ấy mới từ cửa hông chứ không phải là từ cửa giữa, từ cửa hông mới len lén đi vào, đầu cúi xuống tội nghiệp. Anh chị em nghĩ sao? Anh chị em có đồng ý với cái cách xử sự như thế không? Tôi không dám kết án, nhưng mà tôi xin đặt cái câu hỏi như vậy. Không biết anh chị em nghĩ sao, chứ tôi thì tôi cảm thấy nó thế nào? Nó không ổn. Nó có cái gì đó, nó không ổn. Ông cha Bernard Hering là một chuyên gia về luân lý. Ông đã từng nói cái sự kiện này. Mà trước đó tôi có nghĩ tới rồi, thì đến khi đọc cái cuốn sách của Ngài, tôi mới thấy Ngài cũng có cái tâm tư y như vậy. Ngài đặt cái trường hợp, bây giờ giả sử nhá, hai bạn trẻ nó lỡ nó có bầu với nhau rồi, ừ, chấp nhận đi. Thế bây giờ anh nhất định vì cái chuyện đó mà không cho vào nhà thờ làm lễ cưới, hay là vào nhà thờ với cái cung cách tủi nhục như vậy, mà đời người ta có một lần thôi. Thì như vậy hai bạn trẻ nó tính toán với nhau, thôi mình phá thai thế là xong. Đấy, anh chị em thấy không? Ai biết? Phá là xong thôi, vào nhà thờ làm lễ một cách oanh liệt. Như mọi đôi vậy, ông cha biết gì? Thế như vậy thì cách xử sự đó nó dẫn đến cái chuyện phá thai đó. Thì cái cách xử sự như thế có trách nhiệm trong cái chuyện mà nó phá thai không? Mà chúng ta phải suy nghĩ nó xa hơn chứ. Mà ngoài cái chuyện đó ra đó, thì tôi vẫn cảm thấy nó không ổn còn là cái chỗ này nè. Mình cứ tự nghĩ là như vậy thì hội thánh có bộc lộ khuôn mặt Thiên Chúa là Cha. Chủ nhật vừa rồi tôi nói với các bạn trẻ rằng tất cả những cái lề luật nó đều diễn tả một cái điều duy nhất là cái tình yêu, tức là cái thật ở bên trong con người ta. Nhưng mà bây giờ các bạn mà gặp cái chuyện đó thì các bạn sẽ hỏi tôi là cái lề luật nó diễn tả tình yêu ở chỗ nào? Chắc là tôi thua luôn. Mà thực sự cái luật đó nó có ở trong giáo hội đâu. Cái luật đó là tùy ông cha thôi. Tùy các linh mục coi sứ thôi. Thì tôi xin đặt tạm một cái vấn đề như vậy. Cái vấn đề mà nó đã và nó đang xảy ra ở chỗ này, chỗ khác, để mình thử xem là cộng đoàn giáo hội có bộc lộ được cái dung nhan Thiên Chúa là Cha. Và các đức giáo hoàng của chúng ta thì thường xuyên nhấn mạnh đến cái chuyện đó, cho nên Đức Phaolô Đệ Lục mới nói đến một nền văn minh tình thương. Và Đức Giáo hoàng hiện tại thì trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài nói rất là sâu sắc về cái điểm này. Tôi có trích cho anh chị em một cái đoạn ở trong phần tài liệu để chúng ta đọc. Chắc là phải đọc chậm thì nó mới thấm được, bởi vì cái suy nghĩ của Ngài nó hơi trúc chắc và nó sâu. Đấy là một vấn đề đặt ra. Và cái thứ hai nữa là nếu thực sự mình tuyên xưng Thiên Chúa là Cha thì mình phải sống đạo với tư cách là con, chứ không phải là những người làm tôi mọi ở trong nhà ông chủ. Phải nói thật với nhau cái điều đó. Và tôi cũng hay nhấn mạnh với anh chị em cái điều đó, là bởi vì sợ rằng người công giáo của mình giữ đạo theo một cái quan niệm là mình làm tôi cho Chúa. Và mình giống như là những người Pha-ri-sêu ngày xưa, mình sẽ kể rằng lạy Chúa đây này, nghe cho kỹ này, con ăn chay này, làm việc bố thí này, con đi lễ này, con đóng thuế cho nhà thờ này, nhiều thứ lắm. Mình sẽ kể ra với Chúa như vậy, làm như thể là vì những cái công đó đó mình mua được cái vé vào nước thiên đàng dự festival. Mà thật với anh chị em, chứ chúng ta lấy công lao ở đâu để có thể mua lấy cái giọt máu châu báu của Chúa Giê-xu? Mà mình được cứu là nhờ giọt máu châu báu ấy, chứ có phải nhờ vàng nhờ bạc đâu. Thánh Phê-rô nói rõ như thế. Thế cho nên là mình sống đạo trong tư cách là con, chứ không phải là tôi tớ. Trong dụ ngôn tình phụ tử có hai người con, cái anh con út thì nó tội lỗi thật, nhưng mà nó tìm lại, nó khám phá lại cái ơn gọi làm con của mình để rồi nó trở về. Còn cái anh con cả đó thì hắn ấy không có đi đâu cả, hắn ấy rất là đàng hoàng tử tế, hắn chỉ ở nhà thôi. Thế nhưng mà hắn lại mở miệng nói cái câu này: tôi làm công cho ông bao nhiêu năm nay mà xin ông có mỗi cái con bé tị nên mà cũng không cho. Làm công làm tôi chứ có phải làm con đâu. Cho nên ở trong nhà mà vẫn như thằng đầy tớ vậy. Cái thất bại của ta nó là như vậy. Ở trong mà hóa ra ở ngoài, ngoài mà hóa ra ở trong. Thế cho nên là mình sống đạo với một Thiên Chúa là Cha có nghĩa là mình phải sống cái tư cách làm con. Mình làm tất cả mọi việc vì lòng hiếu thảo và yêu mến, chứ không phải là để kể công đâu. Và mình biết chắc chắn rằng người cha đó thương mình lắm. Cho nên dù mình tội lỗi, dù mình sa ngã, dù mình trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, thì người cha vẫn thương mình. Và chính cái tình thương đó mời gọi chúng ta trở về. Chính cái tình thương nó chạm đến cái gì là sâu xa nhất ở trong cõi lòng của ta. Cách đây một năm rồi, trong một lần chia sẻ lời Chúa ở Saint Paul, tôi có kể cái chuyện mà tôi đọc ở trong báo Sputnik á, báo Liên Xô. Một cái anh chàng bị tử hình. Thế rồi người ta mới đưa hắn đi đến để hắn làm lại những động tác giết người của mình, đến hiện trường để làm lại. Thế sau khi mà cả đoàn công an cùng với anh ta làm rồi thì trời nó đã nắng quá này, cho nên là mọi người vào nghỉ ngồi ăn bánh. Thì có một chị đến bên cạnh anh ta mời anh ăn miếng bánh. Chỉ có mỗi câu đấy thôi, thế mà mặt anh ta nở hẳn nụ cười tươi và bắt đầu anh ta có thể ngồi tâm sự với chị. Thế lý do là từ trước đến giờ là người ta chỉ có đe dọa thôi, Và đến nỗi mà người ta đem cả án tử hình đe dọa mà hắn ta nhất định không sợ, nhất định không khai. Thế nhưng mà đối với người này, anh ta tưởng rằng anh ta sẽ không còn gặp được một ai cảm thông và tha thứ cho mình nữa. Không ngờ là vẫn có một người cảm thông có thể đến gần mình. Và chính lúc ấy, cái tình thương ấy nó chạm đến cái sâu xa trong cõi lòng của anh ta, để anh ta có thể nói những cái gì sâu kín mà trước bao nhiêu đe dọa anh ta vẫn im lặng. Thiên Chúa đã chọn cái con đường đó để mà đến với mình, để cái tình thương của người có thể chạm đến cái sâu xa nhất ở trong cõi lòng của mình. Thành thử ra mình tin Thiên Chúa là cha thì mình sống cái đạo làm con, anh chị em. Và bởi vì chúng ta chỉ có một cha thôi, cho nên tất cả mình trở thành anh chị em với nhau. Cái điều đó ta nghe quen lắm rồi. Thì hôm nay thì tôi nói một cách vắn tắt hơn như vậy, bởi vì chúng ta còn phải cử hành nghi thức hòa giải. Anh chị em về nhà có thể đọc lại cái bài đó với những cái nét chính đó. Và vấn đề không phải là kiến thức, mà vấn đề thực sự là mình xác tín với tâm hồn của mình. Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, để trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, cái niềm tin đó nó nâng đỡ chúng ta và nó giúp cho mình sống thực sự cái đạo làm con trong đời sống đức tin của mình. Thì bây giờ thì cộng đoàn chúng ta cùng nhau chuẩn bị cử hành nghi thức hòa giải. Mời anh chị em đứng lên và chúng ta lấy bài hát số 47, Tuyên xưng Chúa là nguồn ánh sáng.
Nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của tôi, chính là Chúa. Alleluia. Nhưng Chúa là ánh sáng và cứu độ cho tôi còn sợ chi ai. Chúa một ân hằng khao khát được ở nhà Đức Chúa, trong suốt đời sống hướng lòng Chúa thương và nhìn ngắm thánh cung Ngài. Nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của tôi, chính là dâng tiếng Chúa là cha và con hâm cùng một ngôi ba, ba ngôi hằng sống hằng trị vô cùng vinh hiến. Amen. Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa.
Mời anh chị em ngồi xuống. Tôi xin anh chị em, mỗi một người chúng ta hãy trở về trong thinh lặng. Cuộc sống của ta ồn ào lắm, và chỉ trong thinh lặng ta mới có thể thấy được chính mình,
trong ánh sáng của Chúa, trong ánh sáng của lương tri. Tất cả những gì mà chúng ta cần xét mình hôm nay chỉ quy về một điều duy nhất, ấy là tình yêu. Tình yêu đối với Thiên Chúa. Chúng ta thử hỏi, có thực sự mình đến với Chúa như những người con tin tưởng và tín thác vào tình yêu của Cha, hay là chúng ta vẫn đến với Chúa như những người tôi tớ, trong sợ hãi, và từ sợ hãi cũng có thể đi đến tự mãn nữa. Và tình yêu đối với tha nhân, mà trước hết là ngay trong gia đình của mình, nơi mà chính ra tình yêu phải được thể hiện một cách trọn hảo nhất. Nhưng liệu có chăng là người cũng nghĩ không đến và lo cho người khác? Và tình yêu đối với tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ, ngay từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình, mình có biết tôn trọng nhau không? Hay là mình xúc phạm và làm cho nhau phải đau khổ? Tôi xin gợi thoáng một vài điểm như thế thôi. Tất cả chỉ quy về tình yêu. Và chúng ta mỗi người dành ra một phút thinh lặng để sống trước mặt Chúa. Lạy Cha, chúng con cần phải sám hối vì cuộc đời của chúng con nhiều bê bối. Chúng cần phải sám hối kể cả khi mà chúng con xem ra có vẻ tốt lành, không có những tội nặng, nhưng mà có khi chúng con đã chỉ đến với Cha như là một ông chủ, ông chúa của sợ hãi, chứ không phải đến với một Thiên Chúa nhân từ. Chúng con dù không có tội trọng, nhưng mà đã chỉ đến với nhau bằng những tính toán ích kỷ, chứ chưa phải là bằng sự tha thứ, yêu thương. Chúng con cần phải sám hối. Vì chúng con ý thức như vậy, cho nên chúng con chân thành hối hận về những thiếu sót, lỗi lầm trong đời sống đã qua, và chúng con dám khẩn nài Cha tha thứ cho chúng con. Tất cả cộng đoàn chúng ta hãy nói lên cái tâm tình ấy. Xin anh chị em lấy sách hát số 229.
Nguyện ơn Chúa chi ai, hãy lắng nghe lời chúng con. Dù tình thương xem vì chúng con phạm đến người, dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên người. Lạy Chúa trời con nguyện thương xuân mây ban ngày, nguyện Chúa chi ơi, hãy lắng nghe lời chúng con. Dù tình thương xem vì chúng con phạm đến là cánh tay Chúa mình, chìa khóa trời cao quang chúng con. Dù tình thương xem vì chúng con phải